Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Vào chiều ngày 30 tháng 12, Bộ Chính trị của Việt Nam ra quyết định cách chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, truyền thông Việt Nam loan tin. Ngoài ra, cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng đang triệu tập hội nghị bất thường ở Hà Nội để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ, theo đó sẽ đề bạt nhân sự thay thế. Với động thái mới nhất này, hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, những quan chức được đào tạo từ nước ngoài và được cho là có uy tín trong và ngoài nước, sẽ mất chức Phó Thủ tướng. Thông tấn xã Việt Nam loan tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Nhận định về việc sa thải này, nhà báo Thái Văn Đường, hiện đang ở Thái Lan xin tị nạn chính trị, cho VOA biết hôm 30 tháng 12 rằng ông không quá bất ngờ do đã nắm bắt nguồn tin này từ trước. Ông nói,
biểu quyết là tới hơn 90%, 92% thống nhất là cho ông Phạm Bình Minh là thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, cũng như ông Vũ Đức Đam là Ủy viên Trung ương khóa 13. Cái thông tin này thì Thái đã đưa tin khá là lâu rồi, cho nên là cũng không có cái gì bất ngờ, bởi vì nó liên quan tới vấn đề tham nhũng trong cái dịch Covid vừa qua. Ông Phạm Bình Minh thì liên quan đến vấn đề là giải cứu, các cái chuyến bay giải cứu. Thế còn ông Vũ Đức Đam thì liên quan tới chống dịch ở trong nước.
VOA không thể kiểm chứng con số về tỷ lệ biểu quyết mà ông Thái đưa ra. VOA cố gắng liên lạc văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng để tìm hiểu thêm, nhưng không được phản hồi. Một văn bản gửi cho các cơ quan báo chí từ văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 30 tháng 12 mà VOA được xem cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi chức vụ. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của cơ quan này không cho biết các vi phạm của hai ông. Đây là lần thứ hai trong năm nay, cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức một hội nghị bất thường để bàn về công tác nhân sự, một thuật ngữ thường được giới lãnh đạo dùng để xem xét, thi hành kỷ luật hay cho ý kiến, giới thiệu hoặc quyết định về nhân sự theo thẩm quyền. Trước đó, hôm 6 tháng 6, 2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng họp bất thường lần thứ nhất, quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh liên quan đến đại án Việt Á. Ông Phạm Bình Minh là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bị cách chức trong đảng. Trước đó, ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, bị mất chức và bị khai trừ ra khỏi đảng và hiện đang thụ án tù hàng chục năm vì liên quan đến vụ tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam BVN. Ông Thái nêu nhận định về trường hợp của ông Phạm Bình Minh.
Khi mà cách mọi chức vụ trong đảng cũng như là ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Phạm Bình Minh thì đây là một cái điều ảnh hưởng rất là lớn trong cái thể chế chính trị của Việt Nam. Bởi vì ông Phạm Bình Minh đã có một cái thời gian không chỉ ảnh hưởng ở trong nước mà có cái ảnh hưởng đối với bộ mặt ngoại giao, bộ mặt quốc tế của Việt Nam. Bởi vì ông Phạm Bình Minh có thời gian rất là dài làm về công tác ngoại giao.
Ông Phạm Bình Minh, 64 tuổi, quê ở Nam Định, từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng Thường trực, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh nằm trong số một nhóm cán bộ ngoại giao trẻ tuổi đầu tiên của Việt Nam đến Mỹ theo học chương trình học bổng Fulbright. Ông học về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Luật và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Massachusetts, Mỹ trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1995. Ông Minh chính thức trở thành ủy viên Trung ương Đảng từ tháng Giêng 2009 qua các khóa 10, 11, 12, 13. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13. Ông giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ tháng 4 2021 đến nay, sau thời gian dài là người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi, quê Hải Dương, có trình độ tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, được đào tạo từ Liên Xô và các nước Đông Âu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian hơn 1.5 năm làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 từ năm 2020 đến cuối tháng 8 2021. Thông thường, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc theo chương trình toàn khóa và hàng năm, họp thường lệ 6 tháng một lần và họp bất thường khi được cho là cần thiết. Bất cứ khi nào Bộ Chính trị thấy cần thiết và có thêm một nửa số ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đề nghị, thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập một hội nghị Trung ương bất thường, truyền thông Việt Nam cho biết. Trong văn bản ngày 30 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng còn cho biết cơ quan này đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ro Khanna vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh. Dân biểu Khanna viết trên Twitter, bà Hạnh đã bị nhắm mục tiêu vì bà trợ giúp các tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị giam giữ bất công. Vị dân biểu đại diện cho cử tri khu vực bầu cử quận 17 của bang California khuyến cáo rằng những cuộc tấn công ác ý vào những người bảo vệ nhân quyền phải chấm dứt. Từ Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Trên, chồng bà Hạnh, cho VOA biết ý kiến về lời kêu gọi của dân biểu Mỹ.
Tôi rất cảm ơn ông dân biểu Rosanna đã có sự quan tâm đến trường hợp của Nguyễn Thúy Hạnh. Và tôi nghĩ đây là một sự ủng hộ rất lớn mà ông đại diện cho cử tri ở California mà cũng có thể là đại diện cho nhiều tầng lớp ở nước Mỹ. Quan tâm đến một trường hợp đấu tranh nhân quyền mà đang bị tù đày.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 59 tuổi, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền và là người sáng lập quỹ 50K để hỗ trợ đời sống cho gia đình các tù nhân lương tâm, bị Công an Hà Nội bắt giam vào ngày 7 tháng 4, 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ông Trên cho biết rằng từ tháng 5 2022 cho đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Hà Nội đã đưa bà Hạnh đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương vì cho rằng bà bị rối loạn trầm cảm cấp tính. Và cũng chính vì lý do điều trị này, bà Hạnh vẫn chưa được đưa ra xét xử. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về lời kêu gọi của dân biểu Khanna. Ông Khanna là thành viên của Ủy ban Giám sát Vũ trang Hạ viện, Ủy ban giám sát tất cả các luật liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và giám sát ngân quỹ quốc phòng hàng năm, thường được gọi là NDAA. Ông cũng là thành viên của tiểu ban lực lượng sẵn sàng và chiến lược của Hạ viện. Bên cạnh đó là một thành viên của Ủy ban nhân quyền Tom Lantos ở Hạ viện. Ông Khanna đồng hành với tổ chức phóng viên không biên giới tích cực vận động chính quyền Việt Nam phóng thích các nhà báo đang bị giam cầm. Gần đây nhất là trường hợp của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang.
Giáo hoàng Francisco mới đây gửi lời chúc các lãnh đạo và người dân Việt Nam một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc khi ông gặp đại sứ Việt Nam tại Italy, ông Dương Hải Hưng, tại thánh lễ Giáng sinh ở đền thờ Thánh Phêrô. Tại buổi tiếp, trưởng đoàn ngoại giao Việt Nam đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của các lãnh đạo Việt Nam tới giáo hoàng. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật. Đại sứ Việt Nam cũng trình bày với giáo hoàng về việc các lãnh đạo Việt Nam đã đến thăm chúc mừng cộng đồng Công giáo Việt Nam vào dịp lễ Giáng sinh 2022, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của người Công giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Đáp lại, giáo hoàng Francisco bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Ông mong muốn quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Vào tháng 4 năm nay, Việt Nam và Vatican đã quyết định đẩy mạnh hợp tác và đồng ý nâng cấp mối quan hệ đang dần được cải thiện giữa hai bên nhân chuyến công du của một phái đoàn tòa thánh đến Việt Nam. Trong thông cáo công bố vào ngày 22 tháng 4, Vatican cho biết tòa thánh sẽ có một văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội trong một tương lai gần. Việc nâng cấp quan hệ lên cấp đại diện thường trú tại Roma và Hà Nội là bước cuối cùng trước khi tiến tới bàn giao toàn diện với đại sứ đặt tại mỗi nước, vốn là mục tiêu của các cuộc đàm phán đã được khởi sự từ năm 2009. Sau năm 1975, Việt Nam đã cắt đứt quan hệ với Vatican. Cộng đồng Công giáo tại Việt Nam hiện vào khoảng hơn 7,2 triệu người, chiếm tỷ lệ 7,21% dân số Việt Nam. Các đội cứu hộ Campuchia hôm 30 tháng 12 đã tìm thấy một số thi thể từ những căn phòng đã bị thiêu rụi thành than của một khách sạn Sông Bạc, nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn, giết chết ít nhất 27 người và hơn 20 người hiện vẫn còn mất tích, trong đó có người Việt Nam. Một ngày trước đó, vụ hỏa hoạn lớn kéo dài 12 giờ xảy ra tại khách sạn Sông Bạc Grand Diamond City ở Phnom Penh, một thị trấn của Campuchia nằm ở biên giới với Thái Lan. có khoảng 400 nhân viên và khách đang hiện diện ở đây khi ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm thứ Năm, khiến tòa nhà bị thiêu rụi vào buổi chiều cùng ngày. Không rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng theo lời người đứng đầu Sở Thông tin tỉnh Ban Tia Minh Chay, ông Sek Sokom cho biết có thể là do chập điện. Nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Nước láng giềng Thái Lan đã phải cử xe cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đến để hỗ trợ cho thị trấn biên giới luôn nhộn nhịp của Campuchia. Ông Sek Sokom cho biết nhiều nạn nhân được cho là vẫn đang ở dưới đống đổ nát hoặc trong những căn phòng bị khóa mà đội cứu hộ chưa thể tiếp cận, nên số người chết dự kiến sẽ tăng lên. Ông cho biết, những người chết và bị thương là công dân của nhiều nước, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Một ngôi chùa Phật giáo địa phương đã được sử dụng để tiếp nhận thi thể của họ. Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều người rơi xuống từ mái nhà sau khi họ bị mắc kẹt trong đám cháy. Trong một đoạn video do Sở Cứu hỏa Campuchia đăng lên, người xem có thể nghe thấy tiếng la hét của những người chứng kiến cầu xin giải cứu cho những người đang bị mắc kẹt trên mái nhà của khu phức hợp khách sạn cao hơn chục tầng. Đoạn video cho thấy ít nhất một người đàn ông đã ngã xuống khi ngọn lửa lan đến mái nhà. Những người xem đã hét lên rằng, ôi xin hãy cứu giúp họ, hãy bơm nước đi. Video của Cục Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Campuchia đăng cho thấy các cuộc gọi giúp đỡ đã được nghe thấy từ các tầng 13, 14, 15 vào lúc 4 giờ sáng và người ta đã nhìn thấy những bàn tay vẫy từ cửa sổ cũng như đèn pin của điện thoại di động phát ra tín hiệu cầu cứu từ bên trong khu phức hợp. Một lính cứu hỏa nói trên video do Sở Cứu hỏa đăng trực tuyến rằng đám cháy rất lớn và ở bên trong sòng bạc nên rất khó để vòi rồng của chúng tôi tiếp cận nước. Ông nói đó là lý do ngọn lửa tiếp tục cháy trong một thời gian dài như vậy. Ngọn lửa bắt đầu vào khoảng nửa đêm thứ Tư, cuối cùng đã được dập tắt vào lúc 2 giờ chiều. Ông Sek Sokom cho biết hôm thứ Năm, đồng thời cho biết thêm rằng chiến dịch giải cứu vẫn đang tiếp tục. Phoi Phẹt nằm ở phía tây Campuchia, đối diện với thành phố Aranya Pratet, giàu có hơn của Thái Lan, nơi có hoạt động thương mại và du lịch xuyên biên giới sầm uất. Thái PBS trích dẫn các báo cáo rằng khu cấp cứu của bệnh viện của Thái đã chật kín và các nạn nhân đã phải chuyển đến các bệnh viện khác. Campuchia có ngành công nghiệp sòng bạc đặc biệt sôi động vì quốc gia Đông Nam Á này cũng là một điểm đến du lịch nổi tiếng với các kết nối quốc tế thuận tiện. Một báo cáo nhận được từ phát ngôn viên của Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia cho biết khu phức hợp sòng bạc Grand Diamond City có 500 nhân viên và có 1.000 khách vào ngày thứ Tư.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.